Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ Bảy ngày 18 tháng 9 năm 2021. Trung Quốc đình chỉ nhập khẩu thanh long từ Việt Nam sau khi phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì và thùng các tông đựng loại quả này, gây nguy cơ gián đoạn thị trường xuất khẩu trị giá 1 tỷ đô la của Việt Nam. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Triều Tiên cáo buộc Mỹ có tiêu chuẩn kép về tên lửa gây cản trở đàm phán. Máy bay Trung Quốc xâm nhập Đài Loan sau khi quốc đảo này tăng ngân sách quân sự. Myanmar nói nhiều thiết bị viễn thông liên doanh với Viettel bị tấn công.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vừa có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong đó, ông bày tỏ mong muốn được tiếp nhận thêm vaccine Nga, đồng thời hối thúc Moscow chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Sputnik V cho Việt Nam. Điện Kremlin của Nga cho biết hôm 16 tháng 9, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về một số chủ đề hướng tới tương lai trong chương trình hợp tác song phương về thương mại, kinh tế, năng lượng, cũng như tiến bộ thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do giữa các quốc gia thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu và Việt Nam. Thông cáo của Điện Kremlin viết, ông Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Nga đã hỗ trợ Việt Nam trong nỗ lực chống lại sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 và bày tỏ mong muốn được nhận thêm vaccine của Nga cũng như thiết lập sản xuất vaccine Sputnik V tại Việt Nam. Đài truyền hình VTV dẫn lời ông Phúc nói trong cuộc điện đàm, mong Nga tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về vaccine phòng COVID-19, thuốc điều trị và vật tư y tế chống dịch bệnh, nhất là ưu tiên để Việt Nam tiếp cận vaccine và đẩy nhanh công nghệ sản xuất vaccine cho Việt Nam. Truyền thông trong nước dẫn lời ông Putin nói rằng Nga khẳng định tiếp tục hỗ trợ Việt Nam và sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam nhằm sớm đẩy lùi đại dịch COVID-19. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết cùng phát triển hơn nữa quan hệ song phương với tư cách là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, cũng như thảo luận về hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ đối thoại Nga-ASEAN.
Trung Quốc vừa đình chỉ nhập khẩu thanh long từ Việt Nam và nói rằng họ phát hiện virus SARS-CoV-2, tức virus corona gây ra đại dịch COVID-19. Trên bao bì bọc quả thanh long và thùng các tông đựng thanh long nhập khẩu từ Việt Nam, vụ thị trường châu Á châu Phi của Bộ Công Thương Việt Nam cho biết vào ngày 16 tháng 9. Việc tạm dừng thông quan nhập khẩu thanh long sẽ kéo dài trong một tuần, kể từ 15 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9, tại khu vực cầu phao tạm Đông Hưng, ở phía Việt Nam là khu vực xuất hàng của tỉnh Quảng Ninh. Tờ Bloomberg dẫn lời ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam nói, đây là một sự cố khá hy hữu. Công nhân tại các nhà máy chế biến trái cây được chính phủ yêu cầu ở lại tại chỗ sản xuất, thường xuyên xét nghiệm COVID-19 và họ đã được tiêm chủng. Trước đó, trong tháng 8, Trung Quốc đã tạm ngừng nhập khẩu thanh long tại các cửa khẩu Hà Khẩu và Thiên Bảo thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, khiến cho thanh long của Việt Nam rất giá mạnh và kim ngạch xuất khẩu trái cây từ Việt Nam sang nước này cũng giảm mạnh trong nhiều tháng qua. Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết tại hội nghị trực tuyến do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức vào ngày 17 tháng 9. Theo thông báo của chính quyền Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, thanh long của Việt Nam sẽ tự động được khôi phục thông quan nhập khẩu sau ngày 21 tháng 9. Tuy nhiên, nếu họ tiếp tục phát hiện virus corona, việc tạm dừng thông quan nhập khẩu sẽ kéo dài thêm một tuần, và nếu phát hiện 3 lần dương tính, mặt hàng này sẽ bị tạm dừng thông quan 4 tuần. Trung Quốc là điểm đến hàng đầu của trái thanh long Việt Nam, chiếm hơn 80% tổng lượng xuất khẩu và lên tới 1 tỷ đô la mỗi năm. Thanh long cũng chiếm 1/3 xuất khẩu rau quả của Việt Nam, đạt 3,27 tỷ đô la vào năm ngoái. Tuy nhiên, tại buổi họp ngày 17 tháng 9, Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam ông Nguyễn Thanh Bình cho biết, kim ngạch xuất khẩu trong 7 tháng ở thị trường Trung Quốc đặc biệt giảm sút mạnh so với các thị trường khác. Riêng từ tháng 4 cho đến tháng 7, kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam sang Trung Quốc đã liên tục bị giảm xuống, trung bình mỗi tháng xuống 15%. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam sang Mỹ vẫn giữ được tăng trưởng, 7 tháng qua đạt được 149 triệu đô la, tăng gần 50% so với năm ngoái. Theo lời của ông Đặng Phúc Nguyên nói với báo Nông nghiệp Việt Nam, nguyên nhân của tình trạng trên là do 8 mặt hàng rau quả của Việt Nam xuất khẩu chính ngạch trước đây chưa được ký nghị định thư chính thức về kiểm dịch thực vật với Trung Quốc, nên kể từ tháng 5 năm nay, Trung Quốc đã áp dụng thực hiện việc kiểm dịch thực vật rau quả nghiêm ngặt hơn bên cửa khẩu của họ, khiến cho việc giao hàng bị kéo dài, chậm trễ, xe tải ứ động tại các cửa khẩu biên giới một thời gian dài. Vào trung tuần tháng 5, Bộ Công Thương Việt Nam đã đề nghị Trung Quốc miễn kiểm tra xét nghiệm COVID trên các mặt hàng nông thủy sản, thực phẩm đông lạnh nhập từ Việt Nam. Tuy nhiên, việc tạm dừng thông quan nhập khẩu nông sản từ Việt Nam sang Trung Quốc vẫn liên tục diễn ra cho đến nay, gây tác động nặng nề lên kim ngạch xuất khẩu và lên nền kinh tế của Việt Nam. The Voice of America,
VOA. Cơ quan kiểm kê tù binh và người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ DBAA vừa cho biết vẫn còn 1.244 người Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam chưa được kiểm kê. Thông tin trên được cơ quan kiểm kê PowerMeer Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đưa ra khi tổ chức các cuộc họp trực tuyến trong hai ngày 15-16 tháng 9 nhằm cung cấp thông tin cập nhật cho các gia đình quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Đây là một sứ mệnh đầy ý nghĩa tại Việt Nam, nơi vẫn còn 1.244 người Mỹ chưa được kiểm kê. Sự phối hợp giữa DPAA và Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích VNOSMP luôn là một trụ cột trong mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết hôm 17 tháng 9. Cuộc họp trực tuyến này diễn ra nhân dịp Hoa Kỳ tưởng niệm ngày tù binh và người mất tích vào ngày 17 tháng 9. Kể từ năm 1988 đến nay, Hoa Kỳ và Việt Nam đã tổ chức 134 đợt hoạt động hiện trường hỗn hợp tại Việt Nam nhằm kiểm kê đầy đủ nhất có thể các quân nhân Hoa Kỳ đã mất tích trong chiến tranh. Trung tá Selmer Santos, chỉ huy trưởng phái bộ 2 của DPAA thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, nhấn mạnh trong bài phát biểu của ông về sự cảm thông của các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ đối với các gia đình của những người vẫn còn mất tích, đồng thời cam kết tôn vinh sự hy sinh của các tù binh và người mất tích ở các cuộc xung đột trong quá khứ. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh tại Việt Nam cũng đã gây ảnh hưởng đến công tác của phái bộ DBAA, khi mà các nhân viên DBAA nhập cảnh vào nước này đều phải tuân thủ quy định cách ly 7 ngày theo quy định của chính phủ Việt Nam, ông Santos cho biết thêm. Trong hơn 30 năm qua, công việc của chúng tôi đã giúp tìm kiếm được và hồi hương 729 người Mỹ trước đây đã mất tích ở Việt Nam, Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết. Các hoạt động này nằm trong nỗ lực giữ vững lời hứa của chính phủ Hoa Kỳ rằng những người mất tích trong chiến tranh sẽ không bị lãng quên. Tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm 16 tháng 9 viết, vào ngày quốc gia tưởng nhớ PowerMeer, chúng ta thọ ơn họ và gia đình của họ. Chúng ta bày tỏ lòng kính trọng đối với những cựu tù nhân chiến tranh của chúng ta và nhắc lại nhiệm vụ khó khăn nhưng thiết yếu là tìm kiếm câu trả lời cho gia đình của những người vẫn còn mất tích. Nhà Trắng cho biết, chúng ta sẽ luôn ghi nhớ và tôn vinh các tù nhân chiến tranh của quốc gia chúng ta, những người vẫn còn mất tích trong các cuộc chiến, đồng thời giữ niềm tin với lời hứa của chúng ta với tư cách là một quốc gia trong việc đưa tất cả những người anh hùng của chúng ta về tổ quốc. Trong chuyến công du Hà Nội vào tháng trước, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cam kết với các nhà lãnh đạo chính phủ Việt Nam rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục giúp giải quyết hậu quả chiến tranh, một vấn đề mà cả hai phía coi là then chốt trong việc tạo dựng lòng tin giữa hai cựu thù. Cũng trong nỗ lực này, trước đó Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tới Hà Nội đã ký một bản ghi nhớ về hợp tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam.
Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc hôm 16 tháng 9 đề nghị người đồng cấp Việt Nam hỗ trợ trong việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, giữa lúc các cuộc đàm phán hạt nhân với Triều Tiên vẫn đang bị đình trệ. Truyền thông Hàn Quốc và quốc tế dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng nước này cho biết. Tờ Odupon dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói, Thứ trưởng Park Ye-min đã giải thích về tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên và đề nghị Việt Nam hỗ trợ và tích cực hợp tác trong nỗ lực hoàn thành phi hạt nhân hóa và mang lại hòa bình lâu dài cho bán đảo Triều Tiên. Đề nghị của Hàn Quốc được đưa ra trong phiên đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ 9 tại trụ sở Bộ Quốc phòng Việt Nam ở Hà Nội dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Hoàng Xuân Chiến và Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Park Ye-min. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hai bên đã nhất trí thúc đẩy hợp tác về an ninh hàng hải, chế tạo vũ khí và đào tạo. Bắt đầu từ năm 2012, đối thoại quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã được tổ chức thường niên để thảo luận về các vấn đề quốc phòng đang chờ xử lý mà hai bên cùng quan tâm và các cách thức để làm sâu sắc hơn mối quan hệ hai nước. Căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên bùng lên trong tuần này khi cả hai nước tiến hành các vụ thử tên lửa cách nhau chỉ vài giờ. Triều Tiên đã bắn hai tên lửa đạn đạo ra biển hôm thứ Tư. Đây là lần thử nghiệm đầu tiên sau 6 tháng. Sau đó vài giờ, miền Nam cũng thử nghiệm một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Trong nỗ lực đàm phán trước đây giữa chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump với Bình Nhưỡng, Việt Nam cũng đã được chọn làm địa điểm tổ chức cho cuộc gặp cuối cùng của ông Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên, cuộc họp đã không mang lại kết quả khi Triều Tiên không đồng ý với yêu cầu của Mỹ, đòi phải từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa để đổi lấy việc được dỡ bỏ biện pháp trừng phạt. Trong khi đó, những nỗ lực đàm phán với Triều Tiên gần đây không có dấu hiệu tiến triển khi Bình Nhưỡng không trả lời yêu cầu đàm phán đã được phía Hoa Kỳ đưa ra nhiều lần trong thời gian qua. Triều Tiên nói họ không thấy có dấu hiệu thay đổi chính sách từ phía Hoa Kỳ, viện dẫn các vấn đề như lệnh trừng phạt cũng như các cuộc tập trận chung giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc mà Triều Tiên nói là chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại họ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Truyền thông nhà nước của Triều Tiên hôm thứ Sáu 17 tháng 9 cáo buộc Hoa Kỳ có tiêu chuẩn kép đối với các hoạt động quân sự và theo đuổi chính sách thù địch đối với Bình Nhưỡng. Điều này cản trở việc khởi động lại các cuộc đàm phán về chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Bình luận kể trên được đưa ra sau khi Triều Tiên và Hàn Quốc đều bắn thử tên lửa đạn đạo hôm 15 tháng 9 là động thái mới nhất trong cuộc chạy đua vũ trang, trong đó cả hai quốc gia đều đang phát triển các loại vũ khí ngày càng tinh vi hơn. Washington lên án vụ thử mới nhất của Triều Tiên và cả một vụ thử khác trước đó vài ngày mà các chuyên gia cho rằng đó có thể là tên lửa hành trình đầu tiên của Triều Tiên có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Washington gọi đó là mối đe dọa đối với các nước láng giềng, nhưng lại không đề cập đến việc Seoul thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Trong bài báo được hãng thông tấn chính thức KCNA đăng, tác giả Kim Myong-cho, mà hãng thông tấn mô tả là nhà phân tích các vấn đề quốc tế, nói rằng Hoa Kỳ đã gây phẫn nộ khủng khiếp khi họ coi các hành động của Triều Tiên là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Quy kết các hoạt động đó thành hành vi khiêu khích vũ trang được căng thời gian cho ăn khớp với một dịp nhất định, và nhắm vào một mục tiêu cụ thể, họ đã đổi trắng thay đen về những biện pháp thuộc về quyền tự vệ của chúng ta. Phản ứng ngạo mạn và tự cho mình là đúng đắn này cho thấy một cách sống động về thái độ hai mặt kiểu Mỹ, tác giả Kim viết. Không có mấy thông tin về ông Kim, mặc dù KCNA thường đăng tải các bình luận mang tên ông và một số cơ quan báo chí Hàn Quốc mô tả ông là phát ngôn viên không chính thức của Triều Tiên trú ngụ ở Nhật Bản. Ông Kim cho rằng Washington phải chịu trách nhiệm về tình trạng bế tắc, không thể khởi động lại đàm phán nhằm tháo dỡ các kho vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên để đổi lấy việc giảm các biện pháp trừng phạt. Mặc dù hiện nay có các cuộc tiếp xúc đối thoại, nhưng chắc chắn Mỹ sẽ vung lên cây gậy tiêu chuẩn kép, sẽ gọi các hành động tự vệ của chúng tôi là mối đe dọa đối với hòa bình thế giới và các đồng minh của họ, ông Kim viết. Chừng nào Mỹ còn chưa cam kết loại bỏ chính sách thù địch của họ đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, chừng đó thuật ngữ phi hạt nhân hóa còn chưa thể mang ra bàn thảo được, tác giả Kim nêu quan điểm.
Nhật Bản cho biết là họ sẽ phải xác định xem Trung Quốc có đáp ứng các tiêu chuẩn cực kỳ cao của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP hay không sau khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chính thức xin tham gia. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố vào tối thứ Năm 16 tháng 9 rằng Bộ trưởng Thương mại Vương Văn Đào nộp đơn của Trung Quốc xin tham gia Hiệp định Thương mại Tự do thông qua một lá thư gửi tới Bộ trưởng Thương mại New Zealand Damien O'Connor. Hiệp định CPTPP được 11 quốc gia ký kết năm 2018, trong đó có các nước như Việt Nam, Australia, Canada, Chile, Nhật Bản và New Zealand. Trước đó, nó có tên là Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, và được xem là một đối trọng kinh tế quan trọng đối với ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Nhật Bản, nước chủ tịch của CPTPP năm nay, cho biết là họ sẽ tham vấn với các nước thành viên để trả lời đơn của Trung Quốc, nhưng không đưa ra khung thời gian cụ thể về việc này. TPP từng là trọng tâm trong chiến lược xoay trục sang châu Á của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, nhưng người kế nhiệm ông là Donald Trump đã rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp định vào năm 2017. Việc tham gia CPTPP sẽ là một cú hích lớn đối với Trung Quốc sau khi Hiệp định Thương mại Tự do có tên là Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP được 15 quốc gia ký kết vào năm ngoái. Đài Loan cũng đang chuẩn bị để tham gia Hiệp định CPTPP và bày tỏ lo ngại về quyết định nộp đơn xin tham gia của Trung Quốc. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của họ và không hài lòng nếu Đài Bắc được phép tham gia Hiệp định trước Bắc Kinh. Bộ trưởng Kinh tế Đài Loan Vương Mỹ Hoa hôm thứ Sáu 17 tháng 9 nêu lên quan ngại về quyết định đột ngột của Trung Quốc xin tham gia CPTPP, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng điều đó không ảnh hưởng đến việc hòn đảo này xin tham gia. Bà Vương nói với các phóng viên rằng nhiều chính sách gần đây của Trung Quốc đi ngược lại các nguyên tắc kinh tế tự do và thiếu minh bạch, chẳng hạn như các lệnh cấm nhập khẩu mà không có lý do, và Trung Quốc có lẽ không đạt được tiêu chuẩn cao của CPTPP. Nữ bộ trưởng lưu ý rằng Trung Quốc cũng có xích mích với một số thành viên của CPTPP. Bà Vương nói thêm rằng Đài Loan đã và đang chuẩn bị cho việc gia nhập CPTPP và tin rằng việc đó sẽ diễn ra khi có các điều kiện phù hợp. Chúng tôi sẽ chú ý theo dõi phản ứng của các nước thành viên đối với đơn của Trung Quốc và hy vọng là điều đó không ảnh hưởng đến đơn xin gia nhập của chúng tôi, bà nói.
Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết lực lượng không quân của họ đã được điều động hôm thứ Sáu 17 tháng 9 để xua đuổi 10 máy bay Trung Quốc xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, một ngày sau khi hòn đảo này tuyên bố tăng chi tiêu quân sự thêm 9 tỷ đô la để chống lại mối đe dọa từ Trung Quốc. Trung Quốc tuyên bố họ có chủ quyền đối với Đài Loan. Trong khoảng hơn một năm nay, Đài Loan than phiền rằng lực lượng không quân Trung Quốc liên tục tiến hành các hoạt động gần hòn đảo có chính quyền dân chủ, thường là ở phía tây nam của vùng nhận dạng phòng không gần quần đảo Prastas do Đài Loan kiểm soát. Tham gia hoạt động mới nhất của Trung Quốc là các máy bay chiến đấu gồm 6 chiếc J-16 và 2 chiếc J-11, cùng với một máy bay chống ngầm và một máy bay trinh sát, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết. Bộ cho biết Đài Loan điều máy bay chiến đấu lên để xua đuổi máy bay của Trung Quốc, trong khi các hệ thống tên lửa được triển khai để theo dõi chúng. Các máy bay chiến đấu của Trung Quốc bay ở khu vực gần Pratas, trong khi máy bay chống ngầm và trinh sát bay trên kinh Ba Sĩ ở giữa Đài Loan và Philippines, theo bản đồ đường bay do Bộ Quốc phòng Đài Loan công bố. Phía Trung Quốc không đưa ra bình luận ngay về vụ việc. Vụ này xảy ra chỉ một ngày sau khi Đài Loan đề xuất tăng chi tiêu quốc phòng thêm 8,69 tỷ đô la trong vòng 5 năm tới, bao gồm cả chi tiêu cho các tên lửa mới. Họ lưu ý về nhu cầu cấp thiết phải nâng cấp vũ khí trước mối đe dọa nghiêm trọng từ Trung Quốc. Trước đó cũng hôm 17 tháng 9, Thủ tướng Đài Loan nói rằng chính phủ phải nghiêm túc xem xét mối đe dọa từ Trung Quốc. Ông nói Trung Cộng luôn luôn có âm mưu chống lại chúng ta. Chi tiêu quốc phòng của Đài Loan có nền tảng là bảo vệ chủ quyền quốc gia và an ninh quốc gia. Chúng ta không được lơi lỏng, chúng ta phải có sự chuẩn bị tốt nhất để không xảy ra chiến tranh, ông nói thêm. Về phần mình, chính phủ Trung Quốc hôm 17 tháng 9 chỉ trích Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Joseph Wu về những phát biểu của ông trong tuần này, bao gồm những lời của ông nói rằng Đài Loan là một pháo đài trên biển ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc ra Thái Bình Dương. Mục đích của ông Wu là đánh lừa dư luận, cấu kết và thông đồng với các thế lực nước ngoài chống Trung Quốc, văn phòng chuyên trách về Đài Loan của Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố.
Ước tính khoảng 700.000 người ở Myanmar mất truy cập Internet sau các cuộc tấn công vào các thiết bị viễn thông do Mitel điều hành. Công ty này cho biết, giữa lúc có tin tức cho hay là hàng chục cột anten của họ đã bị hư hại. Mitel là một liên doanh giữa quân đội Myanmar và tập đoàn Viettel thuộc sở hữu của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Đã xảy ra các vụ nổ kể từ khi nhóm có tên là Chính phủ Đoàn kết Quốc gia NUG hồi tuần trước tuyên bố tiến hành chiến tranh phòng ngự toàn dân chống lại chính quyền của giới quân sự. NUG là một chính quyền ngầm được thành lập để chống lại cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2 của quân đội. Myanmar rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi chính phủ của bà Aung San Suu Kyi bị lật đổ, thổi bùng lên sự phẫn nộ trên toàn quốc, cùng với đó là các cuộc đình công biểu tình và một lực lượng dân quân chống chính quyền đã ra đời. Tình trạng đổ máu gia tăng ở một số khu vực sau khi nhóm NUG hoạt động ngầm đưa ra tuyên bố nổi dậy và kêu gọi lực lượng dân quân mới có tên là Lực lượng Dân phòng PDF hãy nhắm mục tiêu vào quân đội và tài sản của họ. Người phát ngôn của Mitel, liên doanh giữa quân đội Myanmar và Viettel thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, phát biểu rằng việc phá hủy cơ sở hạ tầng viễn thông đang tước đi phương tiện truy cập thông tin, giáo dục và các dịch vụ quan trọng trên Internet của hàng trăm nghìn người. Hầu hết các cuộc tấn công diễn ra ở các khu vực nông thôn với hơn 80 con anten thuộc sở hữu của Mitel đã bị phá hủy và lực lượng dân phòng tuyên bố chịu trách nhiệm về các vụ ở một số khu vực, theo tường thuật trong tuần này của báo độc lập Irrawaddy. Tuyên bố nổi dậy được đưa ra trong bối cảnh phe đối lập thất vọng vì thiếu sự ủng hộ cụ thể từ khắp nơi trên thế giới dành cho việc họ chống đối chính quyền. Một vị thứ trưởng của NUG có tên là Mo Thun Aung cho biết trong một thông điệp gửi qua tin nhắn, giờ đây mọi người đã nhận ra rằng chúng ta phải đi đến cùng bất kể có sự trợ giúp của quốc tế hay không. Trong khi NUG lâu nay nhận được rất nhiều sự ủng hộ trên các phương tiện truyền thông xã hội ở Myanmar, vẫn chưa rõ là tuyên bố của họ sẽ đe dọa ra sao đến quân đội được trang bị tốt của Myanmar.
Hôm thứ Sáu 17 tháng 9, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết ông từng nêu ra khả năng nước ông có thể hủy bỏ hợp đồng tàu ngầm năm 2016 với một công ty Pháp trong cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp hồi tháng 6. Như vậy, Thủ tướng Australia bác bỏ những lời chỉ trích của Pháp về chuyện không cảnh báo trước điều đó. Australia hôm 16 tháng 9 cho biết sẽ hủy thỏa thuận trị giá 40 tỷ đô la với tập đoàn hải quân của Pháp về chế tạo một hạm đội tàu ngầm thông thường. Thay vào đó, Australia sẽ đóng ít nhất 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân với công nghệ của Mỹ và Anh sau khi ba nước này nhất trí về chương trình đối tác an ninh ba bên. Ngoại trưởng Pháp mô tả quyết định kể trên như là một nhát dao đâm sau lưng. Thủ tướng Australia hôm 17 tháng 9 thừa nhận quan hệ Australia-Pháp bị tổn hại, nhưng ông khẳng định đã từng nói với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi tháng 6 rằng Australia đã thay đổi tư duy về thỏa thuận và có thể phải đưa ra quyết định khác. Chúng tôi ăn tối rất lâu ở Paris. Tôi đã nói rất rõ ràng đến mối quan ngại to lớn của chúng tôi về các tàu ngầm thông thường có khả năng đối phó ra sao với môi trường chiến lược mới mà chúng tôi phải đối mặt, ông Morrison nói. Ông nói tiếp, tôi đã nói rất rõ ràng đây là vấn đề mà Australia cần phải đưa ra quyết định vì lợi ích quốc gia của chúng tôi. Mối quan hệ giữa Australia và Pháp trở nên căng thẳng giữa lúc Hoa Kỳ và các đồng minh tìm kiếm thêm sự ủng hộ ở châu Á và Thái Bình Dương, trong bối cảnh có mối quan ngại về ảnh hưởng ngày càng tăng của một nước Trung Quốc lấn lướt hơn. Pháp sắp nhậm chức Chủ tịch Liên hiệp châu Âu, khối này hôm 16 tháng 9 công bố chiến lược về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cam kết tìm kiếm một thỏa thuận thương mại với Đài Loan và triển khai thêm tàu thuyền để giữ cho các tuyến đường biển luôn rộng mở.
Một ứng dụng trên điện thoại hay còn gọi là app do các đồng minh của nhà lãnh đạo đối lập người Nga đang bị cầm tù Alexei Navalny tạo ra đã biến mất khỏi các kho app của Apple và Google hôm thứ Sáu 17 tháng 9 khi các phòng bỏ phiếu mở cửa phục vụ cho cuộc bầu cử quốc hội đang diễn ra trên khắp nước Nga trong 3 ngày. Các nhà chức trách Nga tìm cách chấn dẹp việc sử dụng app Smart Voting, tức là bỏ phiếu thông minh. Đó là một dự án do ông Navalny thiết kế để quảng bá cho các ứng cử viên có nhiều khả năng đánh bại những người được Điện Kremlin hậu thuẫn. Cuộc bầu cử vào dịp cuối tuần này được nhiều người xem là một phần quan trọng trong nỗ lực của Tổng thống Vladimir Putin nhằm củng cố quyền lực của ông trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024, trong đó kiểm soát được Quốc hội sẽ là điều có tính then chốt. Apple và Google đã phải chịu áp lực trong những tuần gần đây khi giới chức Nga thúc giục họ gỡ bỏ app có chứa Smart Voting và nói rằng nếu không làm như vậy sẽ bị coi là can thiệp vào bầu cử, kèm theo là lời đe dọa phạt tiền. Tuần trước, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu đại sứ Hoa Kỳ John Sullivan đến gặp về vấn đề này. Hôm 16 tháng 9, đại diện của Apple và Google đã bị mời tham dự một cuộc họp tại Thượng viện của Quốc hội Nga gọi là Hội đồng Liên bang, Ủy ban của Thượng viện chuyên trách về bảo vệ chủ quyền nhà nước, ra một tuyên bố sau cuộc họp nói rằng Apple đã đồng ý hợp tác với các cơ quan chức năng của Nga. Một người nắm trực tiếp về vấn đề này nhưng không muốn nêu tên cho biết rằng Google đã buộc phải xóa app này vì họ phải đối mặt với những yêu cầu pháp lý từ phía các cơ quan quản lý và bị đe dọa truy tố hình sự ở Nga. Người này cũng cho biết là các cảnh sát Nga đã đến văn phòng của Google ở Moscow hôm 13 tháng 9 để thực thi lệnh của tòa án về việc chặn app. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 17 tháng 9 rằng chính quyền của Tổng thống chắc chắn và dĩ nhiên hoan nghênh quyết định xóa app của các công ty vì điều đó tuân thủ luật pháp Nga. Ông Peskov nói rằng app đó nằm ngoài vòng pháp luật ở Nga. Trong những tháng gần đây, nhà chức trách Nga đã mở cuộc đàn áp sâu rộng nhằm vào các đồng minh của ông Navalny và có nỗ lực to lớn để chấn dẹp app Smart Voting.
hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11:00 tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10:00 tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10:00 tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Sông Mekong kết nối khoảng 70 triệu người ở Đông Nam Á sống dựa vào con sông cho nhu cầu sinh kế, giao thông và năng lượng. Vì các vấn đề ở bất kỳ nơi nào trên dòng sông đều ảnh hưởng đến hàng triệu người ở hạ nguồn. Do đó cách đây gần 3 thập kỷ, Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam đã thành lập Ủy ban Sông Mekong hay MRC, một tổ chức liên chính phủ để đối thoại và hợp tác khu vực về quản lý tài nguyên nước và phát triển bền vững. Hoa Kỳ chính thức hỗ trợ MRC với tư cách là đối tác phát triển. Tháng 7 năm 2009, Hoa Kỳ, Campuchia, Lào, Miến Điện, Thái Lan và Việt Nam thành lập sáng kiến hạ nguồn sông Mekong nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững trong khu vực. Năm 2020, sáng kiến hạ lưu sông Mekong mở rộng và trở thành đối tác Mekong-Hoa Kỳ để thúc đẩy cho mục tiêu hợp tác tiểu vùng tích hợp giữa năm nước đối tác trong khu vực với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Do đó, Hoa Kỳ khẳng định là một đối tác cam kết trong việc giải quyết các thách thức xuyên biên giới mà khu vực Mekong phải đối mặt. Cùng với các đối tác Mekong, chúng tôi tăng cường quản trị hiệu quả, độc lập kinh tế và phát triển bền vững bằng cách thúc đẩy các chính sách minh bạch dựa trên luật lệ, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản. Thật vậy, đối tác này là một phần trong sự hỗ trợ rộng lớn hơn của Hoa Kỳ đối với cấu trúc lấy ASEAN làm trung tâm của khu vực. Trong những năm qua, nó đã cải thiện cuộc sống của hàng trăm ngàn người ở khu vực sông Mekong. Tuy nhiên, theo thời gian, những thách thức mới mang tính xuyên quốc gia trở nên phức tạp hơn, chẳng hạn như khủng hoảng khí hậu và đại dịch COVID-19. Để chống lại mối đe dọa bao trùm suốt 2 năm qua, đại dịch COVID-19, Hoa Kỳ cho đến nay đã cung cấp 8,5 triệu liều vaccine và gần 60 triệu đô la hỗ trợ cho các nước trong tiểu vùng sông Mekong. Và chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ quan y tế địa phương trong việc chuẩn bị chống và ngăn chặn đại dịch. Chúng tôi cung cấp những liều vaccine miễn phí mà không kèm theo ràng buộc chính trị hoặc kinh tế. Ngoại trưởng Blinken phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng của Đối tác Mekong-Hoa Kỳ hôm 3 tháng 8. Ông nói năm tới đây chúng ta có thể hướng đến việc mở rộng sự tham gia vào các vấn đề không chỉ ảnh hưởng đến khu vực sông Mekong mà cả toàn cầu, bao gồm việc ủng hộ quyền phụ nữ, tăng cường hệ thống y tế để chuẩn bị cho đại dịch tiếp theo và nâng cao tham vọng chống biến đổi khí hậu. Đối tác Mekong Hoa Kỳ đang triển khai hành động theo quan điểm của Tổng thống Biden, đó là chúng ta chỉ có thể đối mặt với những thách thức toàn cầu đang ngày càng tăng bằng cách cùng chung sức làm việc với nhau. Khi chúng ta chống đại dịch và khôi phục lại nền kinh tế, các nước trong khu vực Mekong có thể tin tưởng vào Hoa Kỳ và những người bạn của Mekong.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
this program.